Kính thưa ông bà anh chị em, khi nghe cái câu chuyện vừa rồi, ông bà anh chị em có thấy cái gì nó ngộ ngộ không? Có cái ông chủ vườn nào mà lại làm như vậy? Đệ tớ bảo là thì đi nhặt cỏ khi nó mới mọc hay là nó còn sớm, thì ông chủ bảo cứ để cho nó mọc lẫn với lúa, rồi đến mùa đó thì thu gom cỏ lùng lại và đốt. Nếu mà để như vậy bình thường thì còn gì là lúa nữa. Ông bà anh chị em có thấy không? Chẳng có ai mà làm cái điều buồn cười như thế. Thế nhưng mà đây thưa ông bà anh chị em, đây là một dụ ngôn để dạy giáo lý. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này để tả cái tình trạng chung của hội thánh và ở nơi mỗi người chúng ta. Cái tốt có, cái xấu thì có hơi nhiều hơn. Thế thì ai cũng muốn là càng ngày nó càng tốt hơn. Vậy thì phải ra công mà lột bỏ những cái xấu để cho cái tốt nó có khả năng để mà phát triển. Thế thì thưa ông bà anh chị em, cái bài mà cái điều mà Chúa dạy đó ở đây ấy, thiết tưởng ai cũng hiểu. Thứ nhất là cái thực trạng không thể khác được, trong hội thánh Chúa có những người tốt, những người xấu, và trong đơn vị nào, trong cộng đoàn nào, dù là ở giữa giáo dân hay là ở trong nhà tu, nhà dòng, bao giờ cũng có những người chả hay gì, còn có những người tốt. Bình thường là như vậy. Thế thì chuyện đó bắt đầu từ mỗi con người của chúng ta. Chúng ta đừng ngạc nhiên vì thấy là mình muốn điều hay, điều tốt, thế nhưng mà cái điều dở nó cứ lẩn, nó cứ vương vất, nó cứ luẩn quẩn ở đó. Thánh Phaolô nói rất rõ. Tất nhiên Ngài nói bản thân của Ngài một cách khiêm tốn, nhưng mà cũng là bài học cho chúng ta. Ngài nói rằng điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm, mà cái điều xấu tôi muốn bỏ thì tôi lại chẳng bỏ. Thì đấy là cái tình trạng thực tại của hội thánh Chúa và của mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta. Cho nên đừng có ngạc nhiên, nhưng mà cũng đừng có thôi thì để vậy. Không phải, mình vẫn phải có cách để mà làm cho cái xấu nó biến dần và cái tốt nó càng ngày càng xuất hiện. Thế thì đấy là cái tư tưởng của cái bài tin mừng, ít nhất là cái tư tưởng chính. Thì trong bài thứ nhất, sách Khôn Ngoan cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là làm chủ mọi vật, Ngài nắm quyền năng mọi sự, nhưng mà Chúa luôn luôn khoan hồng, nghĩa là Chúa kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì Chúa tôn trọng cái tự do mà chính Chúa đã làm ra. Con người tự do, và có tự do thì mới có tình yêu, chứ còn nếu mà bị o ép thì tình yêu không có, hay là tình yêu yếu ớt. Cho nên Chúa đã làm ra con người tự do vì Chúa chờ đợi rằng con người dùng cái tự do đó để bộc lộ tình yêu của mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Cho nên thì cái bài đọc thứ nhất cho thấy rằng là Chúa kiên nhẫn để làm gì? Để chờ đợi cái người tội lỗi biết sám hối ăn năn. Và cái người bình thường không có tội thì được biết sống nhân bản đối với người khác. Sở dĩ mình không ai mà không có bị lương tâm nó ray rứt cách này cách khác, nhưng mà giả sử có trường hợp người nào sống tốt đến cái độ mà lương tâm nó không ray rứt cái gì hết, thì đó là sao? Đó là ơn Chúa ban. Không có ơn Chúa chúng ta không thể mà tránh tội, không có ơn Chúa chúng ta không mà sống, không thể sống thánh thiện. Mà nếu có thánh thiện là thánh thiện trong cái đầu óc của mình, trong cái tự mãn tự đại của mình, chứ còn thực tế thánh thiện mà kiêu ngạo á thì chẳng phải là thánh thiện. Cho nên thì chúng ta thấy cái ý tưởng của cái bài đọc thứ nhất về sách Khôn Ngoan là như vậy. Còn bài thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ thì Ngài nói rất rõ, chính nhờ Thánh Thần mà chúng ta biết cầu nguyện, và có biết cầu nguyện thì mới biết sống tốt. Cho nên Thánh Phaolô nói rõ như vậy đó. Có thần khí giúp chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên chiết khôn tả. Thánh Phaolô nói như vậy. Cho nên thì chúng ta thấy rằng nhờ Thánh Thần mà chúng ta biết càng ngày càng để ý loại trừ những cái xấu ở nơi bản thân mình, và từ đó mình có thể giúp loại trừ những cái xấu ở nơi cộng đoàn của mình, ở trong gia đình của mình, ở trong giáo xứ của mình, ở trong giáo hội của mình. Chứ còn cái chuyện mà mình hơi được hay một chút đó, thì lên mặt lên mũi, xong là tự cao tự đại thì chả có nghĩa lý gì, chả có ích lợi gì. Thế thì chúng ta thấy như vậy đó, thì thứ nhất đó, là trước những cái tình trạng như thế, nửa tốt nửa xấu như vậy đó, thì chúng ta phải thông cảm thôi. Thông cảm với người khác là dĩ nhiên, nhưng mà cũng phải thông cảm với chính mình nữa. Thông cảm bởi vì không thể có cái tình trạng khác được. Nó phải dần dần thì người ta mới từ bỏ được cái xấu và tiến tới cái tốt. Hội thánh trong gốc rễ, trong nhựa sống, trong khi lớn dần là thánh. Về căn bản thì hội thánh là thánh bởi vì là nhiệm thể của Chúa Giêsu. Nhưng mà thực tế hội thánh là ai? Là tất cả chúng ta. Chúng ta là gì? Là những người nửa tốt nửa xấu. Những người thánh cũng có, mà những người tội lỗi thì đầy rẫy. Thế thì cái tình trạng đó đòi chúng ta phải biết thông cảm. Thông cảm với người khác là quan trọng nhất, rồi thông cảm với bản thân mình nữa. Mỗi người chúng ta mặc dù được rất nhiều ơn từ khi chịu phép rửa tội, nhưng vẫn hướng về sự giữ. Cái đó thiết tưởng mỗi người có thể có kinh nghiệm về bản thân mình. Thánh Phaolô than thở: điều tôi ghét, tôi chê ghét, tôi lại cứ làm. Điều tôi muốn, điều tốt tôi không, điều tốt tôi muốn thì tôi lại không làm. Đó là Thánh Phaolô than thở về bản thân mình, nhưng mà cũng cho chúng ta thấy cái kinh nghiệm của mỗi người nó là như thế. Vậy thì thứ nhất là thông cảm, thứ hai là kiên nhẫn. Đã nói rồi, đôi khi chúng ta ngỡ ngàng đến lấy làm gương mù vì Thiên Chúa cứ để mặc, coi như Ngài chẳng can thiệp gì cả. Tại sao Chúa không phạt những kẻ làm điều bất ổn và bất công? Đó là ý nghĩ của chúng ta. Sở dĩ như thế vì Thiên Chúa không muốn từ chối chính mình. Nếu Chúa cũng sốt ruột như chúng ta, Chúa cũng mất kiên nhẫn như chúng ta để mà phạt những người đáng phạt, thì đâu còn có phải là Thiên Chúa nữa. Trái lại, sự hiền hòa là phản ảnh lòng nhân từ của Chúa. Từ đó sự kiên nhẫn không thay đổi được. Chúng ta vẫn nghe đọc ở trong phụng vụ và trong kinh nguyện đấy, Chúa chậm giận và giàu tình thương. Chậm giận nghĩa là Chúa kiên nhẫn chờ đợi cái kẻ có tội biết sám hối ăn năn. Vì thế cho nên cái điều kiện thứ hai đó là phải kiên nhẫn. Cái điều kiện thứ nhất đó là biết thông cảm, cái điều kiện thứ hai là biết kiên nhẫn. Và không phải kiên nhẫn chỉ là cứ chờ đợi mà thôi, mà cái điều kiện thứ ba là tin tưởng, một thái độ tin tưởng. Sự kiên nhẫn đề nghị cho chúng ta phản ảnh kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải, và cái sự tin tưởng đó, cái sự kiên nhẫn đó không phải là chịu vậy cho xong, cũng chẳng phải là nén giận hay là thất vọng cay đắng vì không làm gì được khác. Kiên nhẫn là lặng lẽ và bình tĩnh chờ đợi. Kiên nhẫn là bông hoa thơm của con tim, hứa hẹn những trái ngon ngọt nhất. kiên nhẫn, chắc chắn thể nào cũng thấy được cái hậu quả của cái lòng kiên nhẫn đó. Phải trải qua mùa đông mới có mùa xuân, cái đó là cái luật tự nhiên. Thời gian của kiên nhẫn là thời trổ bông, trổ mầm và đâm bông. Bởi vì nó phải có thời gian đó thì nó mới có cái hoa trái tốt. Thiên Chúa luôn luôn có cách xếp đặt mọi chuyện, kể cả điều dữ, để làm cho tình yêu phát triển. Kính thưa ông bà anh chị em, trong cái đời sống đức tin như vậy, trong cái chuyện mà mình chứng kiến cái cỏ lùng ở bản thân mình, cũng như là ở trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình và trong tất cả giáo hội của mình, thì mình biết phải làm gì rồi. Thế nhưng mà để cái điều mà chúng ta cầu mong nó có thể đem được lại hậu quả thì chúng ta phải cầu nguyện. Và như ông bà anh chị em vừa nghe xong, muốn cầu nguyện thì phải có Chúa Thánh Thần. Thật sự ra Chúa Thánh Thần vẫn tác động trong chúng ta, nhưng mà hầu như là mấy người để ý đến Chúa Thánh Thần ở trong mình, để ý đến Thánh Thần hướng dẫn gì, dạy bảo gì, phải làm gì. Có lẽ chúng ta rất dễ quên, hay là thật sự quên Chúa Thánh Thần. Đối với Chúa Giêsu, đối với Cha, Chúa Cha thì chúng ta còn tương đối là còn có thể nghĩ đến và chạy đến cầu xin. Nhưng mà Chúa Thánh Thần thì là vô hình quá đi, và ít được người ta nhắc đến, cho nên Chúa Thánh Thần bị bỏ quên. Thế nhưng mà ông bà anh chị em biết, Chúa Giêsu đã nói rất rõ, Ngài ra đi á, Thánh Thần sẽ tiếp tục công việc của Ngài, và Thánh Thần ở trong mỗi người chúng ta để làm công việc đó, để tiếp tục công việc của Chúa Giêsu. Thì xin Thánh Thần nâng đỡ chúng ta. Và tất nhiên cái điều cuối cùng tôi muốn nói đó là chúng ta phải yêu mến Đức Mẹ. Nhờ Đức Mẹ mà chúng ta sống đời sống đức tin, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta biết đến với Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.